Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với chương 9, Hôn nhân và tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung.
Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cũng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Trong Chúa
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của An Phước, và bây giờ là chương 9, Hôn nhân và tâm vấn Cơ Đốc. Tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình được nhấn mạnh nhiều lần trong Kinh Thánh. Chủ đề gia đình được nhắc đến trong cả 66 sách của Kinh Thánh. Những hướng dẫn về cuộc sống gia đình cũng thường được đề cập, và nhiều ví dụ khác về mối quan hệ gia đình. Kinh Thánh mô tả hoàn cảnh gia đình của những nhà lãnh đạo nổi tiếng như Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Môi-se, Samuel, David, Giăng Báp-tít và nhiều người khác, kể cả Chúa Giê-xu. Mặc dù chưa bao giờ kết hôn, nhưng chắc chắn Chúa Giê-xu luôn luôn ủng hộ hôn nhân và gia đình. Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên tại một tiệc cưới và dạy rằng hôn nhân Cơ Đốc lý tưởng là một sự kết hiệp suốt đời, và vợ chồng sẽ nên một, theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 5 đến câu 9. Rất ít người đạt đến điều lý tưởng này. Khởi đầu từ Adam và Eva, các cặp vợ chồng luôn luôn gặp những nan đề hôn nhân trong suốt hàng thế kỷ, và Kinh Thánh cũng ghi lại một số những mâu thuẫn trong gia đình. Ngày nay tại nhiều quốc gia, nan đề ly hôn, ngoại tình, bị bỏ rơi và gia đình không hạnh phúc ngày càng phổ biến, đến nỗi mọi người không còn cố xây dựng hôn nhân hạnh phúc nữa. Họ kết luận đơn giản rằng cuộc sống hôn nhân lâu bền gần như là điều không thể có. Đây là nan đề các nhà lãnh đạo hội thánh thường gặp, cho nên không có gì ngạc nhiên khi một chuyên gia trong lĩnh vực tâm vấn đã kết luận rằng kỹ năng không thể thiếu của một nhà tâm vấn Cơ Đốc là khả năng giải quyết những nan đề hôn nhân. Nhưng điều này cũng không dễ dàng. Mỗi cặp vợ chồng, mỗi cộng đồng và mỗi xã hội đều có những tục lệ và quan điểm riêng về hôn nhân. Có nơi thậm chí còn phải tranh luận về định nghĩa hôn nhân. Chẳng hạn như những cặp đồng tính tranh cãi rằng hôn nhân không nên chỉ giới hạn cho người khác giới, và họ cũng đã có nhiều hoạt động tranh đấu để dự luật hôn nhân đồng tính được thông qua. Khi những quan điểm thời thượng khác biệt với các giáo huấn trong Kinh Thánh xuất hiện, nhà tâm vấn Cơ Đốc đối diện với thách thức phải giúp mọi người sống đúng với nguyên tắc Kinh Thánh. Hơn nữa, cho dù đây là những người nhạy cảm với các khía cạnh văn hóa của gia đình và cộng đồng, họ vẫn cần được hướng dẫn khi giải quyết nan đề. Vì vậy, trước khi khởi sự mục vụ tâm vấn hôn nhân, nhà tâm vấn Cơ Đốc cần hiểu rõ quan niệm và những kỳ vọng của người địa phương đối với hôn nhân, cũng như nắm vững lời dạy trong Tân Ước về vấn đề này. Bây giờ chúng ta nói đến bản chất của mục vụ tâm vấn tiền hôn nhân. Thời điểm để khởi sự giải quyết những nan đề hôn nhân và gia đình là trước khi chúng xuất hiện. Quá trình chuẩn bị cho hôn nhân lý tưởng nhất là từ thơ ấu. Nếu cha mẹ đứa trẻ sống với nhau êm ấm, hài hòa, đứa trẻ sẽ học tập thái độ và cách xử sự, giúp chúng cũng có thể xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi trưởng thành. Tuy nhiên, bất kể đã thấy được những gì tại gia đình, quyết định kết hôn là quyết định quan trọng nhất, cho nên nhiều cặp tiến đến ngày cưới với tâm trạng vừa háo hức, vui mừng, vừa do dự, ngại ngần. Giúp đỡ họ vào thời điểm quan trọng này, người linh hướng trong hội thánh có thể góp phần vào sự thành công của cuộc hôn nhân đó trong tương lai. Bây giờ chúng ta nói đến mục đích của mục vụ tâm vấn tiền hôn nhân. Tâm vấn tiền hôn nhân tìm cách giúp đỡ cá nhân, đôi bạn và có khi cả những thành viên trong gia đình của cặp đính hôn chuẩn bị và xây dựng cho những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Giống như y học phòng bệnh, cố gắng phòng ngừa bệnh tật và giúp con người có sức khỏe tốt, sự hướng dẫn của tâm vấn tiền hôn nhân giúp ngăn chặn những khó khăn trong hôn nhân và cuộc sống gia đình nhằm giúp cho mọi người có những mối quan hệ tốt đẹp, thỏa lòng. Khi làm tâm vấn tiền hôn nhân, chúng ta thường xét đến ít nhất là 5 mục đích. Thứ nhất là quyết định tình trạng sẵn sàng kết hôn. Không có công thức chính xác nào quy định ai là người sẵn sàng kết hôn. Tuy nhiên, có một số chỉ dẫn hữu ích sau đây. Thứ nhất, lý do kết hôn. Một cặp đính hôn có thể đưa ra một số lý do hợp lý cho việc kết hôn, như việc nhận biết sự dẫn dắt của Chúa, ước muốn có đôi bạn, sự thỏa mãn tính dục và tình yêu. Tuy nhiên, đôi khi có những lý do nêu lên lại cho thấy nếu kết hôn vì những lý do đó lại là thiếu khôn ngoan. Một cặp thanh niên khó có mối quan hệ tốt đẹp nếu lý do chính họ kết hôn là do áp lực xã hội, áp lực của gia đình hay áp lực tính dục, để trả thù cha mẹ hay trả thù người yêu cũ, để tránh nỗi xấu hổ chưa có gia đình, chạy trốn khỏi một gia đình không hạnh phúc hay sự cô đơn. Kết hôn với một người vì cảm thấy có lỗi hay tội nghiệp cho người này không giúp duy trì sự bền vững về sau của cuộc hôn nhân. Tương tự, việc lỡ có thai cũng không phải là một lý do tốt để kết hôn. Thứ hai, có bối cảnh giống nhau. Một cuộc hôn nhân sẽ dễ hạnh phúc hơn nếu cặp vợ chồng có chung những mối quan tâm và sở thích, hay xuất thân từ cùng một tầng lớp kinh tế xã hội, gia cảnh tương tự, cùng chủng tộc, cùng trình độ văn hóa và đức tin. Dĩ nhiên là không có những tương đồng trên, cuộc hôn nhân vẫn có thể hạnh phúc, nhưng cặp vợ chồng đó sẽ phải cố gắng nhiều hơn để điều chỉnh và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp khi cả hai khác nhau ở nhiều lĩnh vực quan trọng. Thứ ba, tuổi tác. Mỗi nền văn hóa đều khác nhau về độ tuổi lý tưởng cho hôn nhân, và trong một vài xã hội, cô dâu và chú rể rất trẻ vẫn có thể có một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Tuy nhiên, thông thường hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn khi cả vợ lẫn chồng trưởng thành. Trưởng thành không tự động đến theo tuổi tác, nhưng thông thường khi một người càng lớn tuổi, người đó càng có khả năng thiết lập và duy trì những mối quan hệ thân thiết và giải quyết hiệu quả những nan đề trong cuộc sống. Ở một số nơi, khác biệt tuổi tác cũng có thể là điều quan trọng. Khi người chồng lớn hay nhỏ tuổi hơn người vợ quá nhiều, sẽ có những khác biệt về sở thích và thể trạng, những khó khăn trong việc kết bạn, và có khuynh hướng là người lớn tuổi hơn sẽ xử sự như một người cha hay mẹ hơn là như một người bạn đời. Thứ tư, những thái độ đối với hôn nhân. Nếu một người sợ hãi hay từ chối việc quan hệ vợ chồng, nếu quá sợ kết hôn, nếu bất đồng về việc nên có con hay không, nếu hai người phối ngẫu tương lai có những quan điểm khác nhau về vai trò của mình trong cuộc sống hôn nhân, nếu có những dự định và kỳ vọng khác nhau về tương lai, hay nếu họ thường xuyên có mâu thuẫn trong thời gian đính hôn, thì nên hoãn đám cưới cho đến khi những khác biệt trên được giải quyết, có thể với sự trợ giúp của nhà tâm vấn. Thứ năm, hoàn cảnh bên ngoài. Đôi khi có những hoàn cảnh sống gây thêm căng thẳng cho cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ, như dự tính tiếp tục học, trả những món nợ lớn, áp lực của nguồn tài chính eo hẹp, sự phản đối của cha mẹ, hay viễn cảnh có thể nhập ngũ, khiến phải sống xa cách hay phải di chuyển chỗ ở. Một số người có thể xem xét những vấn đề này và quyết định kết hôn bất chấp những khó khăn có thể xảy ra, trong khi những người khác thì quyết định chờ đợi. Thứ sáu, trưởng thành tâm linh. Ngoài những điểm trên, có thể nói một người vẫn chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân nếu chưa phải là một tín hữu, hay muốn kết hôn với một người chưa tin Chúa, hoặc chưa đầu phục sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi trở thành một tín hữu, chúng ta dâng chính mình cho Chúa Cứu Thế, trở nên con cái Chúa và tìm kiếm ý muốn Ngài. Nếu kết hôn với một người có sự cam kết khác, thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chịu đau khổ, hay việc phục vụ Chúa của chúng ta sẽ trở nên kém hiệu quả hơn. Cho nên điều quan trọng là tín hữu chỉ kết hôn với tín hữu để cả hai vợ chồng có thể cùng nhau hầu việc Chúa. Mối quan hệ thuộc linh này không bảo đảm cho cuộc hôn nhân sẽ đương nhiên thành công, vì là cơ đốc nhân hay người chưa tin cũng đều có nan đề trong hôn nhân. Nhưng chắc chắn sẽ có khó khăn khi một người muốn trở thành tín hữu sống cho Chúa, nhưng lại mang ách so le với người không có sự sống tâm linh. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, câu 14. Vừa rồi chúng ta đã nói đến những yếu tố cho thấy một cặp nam nữ có ở trong tình trạng sẵn sàng kết hôn hay không. Và bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu thứ hai của mục vụ tâm vấn tiền hôn nhân. Đó là tiên liệu căng thẳng. Khi hai người khác phái xuất thân từ hai gia đình khác nhau, với những kinh nghiệm quá khứ khác nhau, khởi sự chung sống, chắc chắn sẽ có những vấn đề cần được điều chỉnh. Nếu tiên liệu được những căng thẳng này trước hôn nhân, việc điều chỉnh có thể sẽ dễ dàng hơn. Những vấn đề căng thẳng cho cuộc hôn nhân khác nhau tùy vào mỗi cặp vợ chồng và vào cộng đồng họ đang sống. Trong một cuộc khảo sát hàng trăm cặp vợ chồng, những lĩnh vực điều chỉnh khó khăn nhất trong hôn nhân theo trình tự như sau. Thứ nhất là điều chỉnh sinh hoạt tính dục. Thứ hai, vấn đề quản lý tài chính. Thứ ba, lựa chọn đi dự những sinh hoạt xã hội hay những sinh hoạt giải trí. Thứ tư, sống hòa hợp với gia đình hai bên thông gia. Thứ năm, những khác biệt về những giá trị tôn giáo hay niềm tin. Và thứ sáu là những mâu thuẫn về việc chọn bạn bè. Tất nhiên danh sách này không áp dụng cho mọi nền văn hóa. Tuy nhiên sẽ rất hữu ích nếu nhà tâm vấn cơ đốc lưu tâm đến câu hỏi: nguyên nhân nghiêm trọng nhất gây căng thẳng hôn nhân trong hội thánh và cộng đồng của tôi là gì? Xin hỏi ý kiến những người lãnh đạo khác trong hội thánh, rồi lên kế hoạch bàn thảo những vấn đề này với các cặp thanh niên sắp kết hôn. Điều chỉnh trong hôn nhân có lẽ sẽ dễ dàng hơn và cuộc hôn nhân giữa hai người có thể sẽ tốt đẹp hơn nếu cả hai được nhẹ nhàng cảnh báo trước về những vấn đề trước khi chúng xuất hiện. Và như vậy cũng sẽ dễ hơn cho nhà tâm vấn khi đưa ra lời hướng dẫn thực tế về việc giải quyết những nan đề đó. Đa số các nền văn hóa đều tạo cơ hội cho cặp vợ chồng mới cưới được ở riêng tư với nhau trong tuần trăng mật sau lễ cưới. Đây là khoảng thời gian quan trọng, nhưng đôi khi cũng thật khó khăn. Đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa cuộc sống độc thân sang cuộc sống hôn nhân. Đây là cơ hội cho cặp vợ chồng mới cưới được nghỉ ngơi riêng tư với nhau và bắt đầu làm quen với nếp sống hôn nhân mới, cả về thể xác lẫn tâm lý. Ngay cả khi tuần trăng mật đã được chuẩn bị cẩn thận và háo hức mong chờ, cũng vẫn có những lúng túng, những ngượng ngập, ngại ngần cần thời gian để vượt qua. Và dù có những niềm vui trong tuần trăng mật, những điều chỉnh về sinh hoạt tính dục trong những ngày đầu thường ở mức độ kém nhất. Cởi bỏ y phục trước mặt nhau và đến với nhau trong sự kết hợp thể xác lần đầu tiên có thể rất hứng khởi, nhưng cũng có thể rất ngượng ngùng và trong không ít trường hợp lại thấy thất vọng. Các nhà tâm vấn cũng cần nhớ rằng những tiêu chuẩn kinh thánh về sự thánh khiết tiền hôn nhân cũng đã bị nhiều cặp vi phạm, kể cả tín hữu. Quan hệ tính dục trước hôn lễ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Hậu quả có thể là những ngượng ngùng ban đầu giảm bớt, nhưng mặc cảm mắc tội về những quan hệ thể xác trước đây và nỗi lo lắng về khả năng tính dục có thể tiếp tục tạo nên căng thẳng và tâm trạng bất an trong tuần trăng mật. Rất ít người hoàn toàn vượt qua nỗi lo lắng hay sợ hãi trong đêm tân hôn. Vì vậy, điều quan trọng là những mong đợi của hai người và mọi chi tiết về tuần trăng mật đều cần nên bàn luận trước khi kết hôn. Đôi khi có thể bàn luận trong vòng thân mật gia đình, nhưng thường là cặp kết hôn trò chuyện với nhau. Nếu người lãnh đạo hội thánh hay nhà tâm vấn cơ đốc không cảm thấy thoải mái khi thảo luận những đề tài này, hay nếu hội thánh không đồng ý mục sư tâm vấn những vấn đề này, đôi bạn trẻ vẫn nên được khích lệ nói chuyện với một người nào khác, là người có thể bàn luận về vấn đề giới tính và tuần trăng mật mà không ngượng ngùng. Thông thường, những chi tiết về sinh lý tốt nhất nên để bác sĩ chuyên khoa trả lời, vì ông cũng là người sẽ khám sức khỏe cho đôi bạn trẻ trước khi họ kết hôn. Cũng không phải là thái quá khi nhấn mạnh phần lớn những nan đề xảy ra trước và sau đám cưới sẽ được giải quyết tốt đẹp hơn nếu cặp vợ chồng học biết cách trò chuyện với nhau. Cả người chồng lẫn người vợ đều phải cố gắng và kiên nhẫn, cẩn thận lắng nghe nhau, cũng như thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình trong thái độ yêu thương và tôn trọng. Vì kết quả cuối cùng là một mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn, cho nên điều này cũng đáng công. Nhưng việc bày tỏ này với nhau không bắt đầu từ tuần trăng mật, mà phải bắt đầu từ rất lâu trước khi kết hôn. Và nhà tâm vấn tiền hôn nhân cần vận dụng mọi cách thế để khích lệ, hướng dẫn phát triển khả năng trao đổi trò chuyện của cả hai người. Và bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu thứ ba của tâm vấn tiền hôn nhân. Đó là hướng dẫn để tự lượng giá. Trong bất kỳ tình huống giao tiếp nào, kể cả trong hôn nhân, những mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người có thể nhận định thành thật về chính mình. Chúa Giê-xu chắc có ý này khi Ngài dạy các môn đệ dẹp bỏ cây đà trong mắt mình trước khi lấy cây rác trong mắt người khác, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 3 đến câu 5. Hầu hết chúng ta đều biết việc tự đánh giá thường gây nhức nhối, cho nên đây là việc mọi người tránh né. Không ai thích đối diện với những sai lầm của mình, nhưng phê phán người khác thì lại dễ dàng hơn nhiều. Khi những bất đồng xảy ra trong giai đoạn đính hôn hay sau này trong hôn nhân, khuynh hướng tự nhiên là bỏ qua nan đề hay tự coi mình đúng, trách cứ người phối ngẫu để làm cho được ý mình. Có một số người không bao giờ chịu nghĩ rằng đối với mọi nan đề trong đời sống, họ đều có thể là nguyên nhân, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Trong thời gian đính hôn, điều quan trọng là cả hai cần tìm hiểu để nhìn về chính bản thân mình thật rõ ràng. Trong một vài nền văn hóa, đôi bạn trẻ không có cơ hội trò chuyện với nhau hay với nhà tâm vấn về nan đề trước khi kết hôn. Tuy nhiên, việc một cặp vợ chồng nhận ra những điểm yếu, điểm mạnh của bản thân, chia sẻ những giá trị và mục đích cuộc sống, hay nhìn biết thái độ và định kiến của mình, cũng có thể là điều hữu ích. Việc tự đánh giá như thế có thể giúp cả hai bày tỏ ý muốn của mình hữu hiệu hơn, cũng như giúp cho người chồng hoặc vợ dự đoán hay tránh né những nan đề trong tương lai.
Nhặt nắng trong vườn đem cài lên kỷ niệm, ôi màu nắng như thương, như dàn bầu hoa trắng trắng lời ru mẹ hiền. Một đời con đi mãi chưa hết lời ru thương, một đời con đi mãi chưa
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời,